một cách thực tế, cũng như là mình có cái căn bản.
Còn thêm gì nữa? Còn thêm như mạng nữa không nghe nữa.
Thì cái bước trước nhất là anh xin các cái đội nhà bếp, tức là những người tri bếp, phải cố gắng sắp xếp lại tất cả những cái dụng cụ nồi niêu cho có thứ tự hợp lý, và tất cả các anh em trong đội rotation phải biết rõ được cái vị trí nào mình để nồi lớn, nơi nào mình để nồi nhỏ, nơi nào mình để các cái chảo hay là các cái nắp. Đó là những cái căn bản. Thành ra khi mình xuống mình nấu nướng là mình phải biết được mình cần làm gì, mình nấu món gì và dụng cụ để ở đâu, thì như vậy mình có được một cái tâm nó ổn định, nó không có lăng xăng, và mình tập trung được cái năng lượng của mình. Trong cái cách phối hợp thức ăn thì do vì ở đây mình chưa có được cái vị trí của một người tri khố để đứng ra điều phối các cái menu cho một tuần lễ hay là một tháng. Thành ra nó rất khó để mà có được một cái sự quân bình từ các cái loại rau quả cho đến các cái loại đậu. Thành do vậy, nếu các trưởng đội của nhóm rotation phải chịu khó để ý, chẳng hạn như nếu mà mình nấu ngày mai thì ngày hôm nay khi mình ăn, mình sẽ để ý thử coi trên bàn ăn của mình có món gì. Chẳng hạn như hôm nay tổng cộng mình chỉ có thường trung bình, chẳng hạn như mình có broccoli, mình có cauliflower, mình có cà rốt, mình có củ cải đỏ, mình có củ cải trắng, mình có cải xanh. Nói chung mình không có quá nhiều các loại rau quả, và tất cả các loại rau quả đó nó có đầy đủ 5 màu, 5 sắc để nó tượng trưng đầy đủ cho ngũ hành. Và nếu cái đội này, các đội mà không để ý, không có cái sự thông tin hay hòa hợp, thì có thể là một cái đội thứ nhất nấu hết tất cả những cái thứ thực phẩm đó vào ngày thứ nhất, hay là nấu đến 3-4 thứ. Thành ra cái ngày thứ hai, cái đội thứ hai sẽ không còn bao nhiêu để nấu, và ngày thứ ba nó sẽ trùng lặp trở lại. Thành ra vậy là bằng cách đơn giản hóa, như ngày hôm qua mình đã nói là mình sẽ nấu đơn giản, thì mình đỡ thời gian, khi mình ăn mình được hấp thụ dễ, tiêu hóa dễ. Thành ra vậy, khi mà cái đội trưởng của các đội rotation nấu, cố gắng chỉ cần sử dụng 2, tối đa là 3 cái loại rau quả. Và chẳng hạn như bây giờ là mình bắt đầu vào mùa xuân và mùa hè, thì mình luôn luôn có thể có được một cái món salad tươi để cho những anh em nào còn khỏe, hay là những anh em Tây Phương có thể sử dụng được. Thì cái món salad đó mình cũng có thể có khoảng 2 đến 3 loại salad khác nhau, và mình có thể có mỗi ngày như vậy thì nó không có đến nỗi quá trùng lập. Thì bên cạnh cái salad đó, mình có thể để bắp, mình có thể để olive, hay là mình có thể cho một ít cà chua. Còn các cái loại rau quả mình luộc thì mình có thể chỉ sử dụng 2 món là tốt. Tức là một bữa thì mình có cà rốt, mình đi với củ cải. Một bữa mình sẽ có bông cải xanh, mình đi với cái củ dệt, củ cần. Một bữa mình có củ cải đỏ, mình đi với cái bông cải trắng. Tức là làm sao mình có được cái sự phối hợp đều đặn hết, và mình không phải lặp lại nhiều trong vòng một tuần lễ. Nếu một tuần lễ, tối thiểu là mình phải có được cái menu trong vòng một tuần lễ, nó đừng có trùng lập nhau quá nhiều, và nó quân bình hết tất cả các cái màu sắc đó. Đó là món luộc. Còn về món mặn cũng vậy. Về món mặn thì mình có thể sử dụng, mình chỉ có được đậu hũ, mình có đậu gà, mình có củ cải trắng, mình có rong biển, hay là mình có đậu đỏ, đậu trắng thật lớn. Thì nói chung mình sẽ sử dụng như thế nào, điều phối để cái nhóm ngày hôm nay nấu khi mình ăn, thì cái nhóm ngày mai nấu thì mình sẽ bắt đầu mình nghĩ rằng mình phải nấu như thế nào để cho cái ăn ngày thứ ba có cái con đường để nấu. Và cái ăn ngày thứ tư, khi xuống ăn ngày thứ ba thì mình cũng biết được là ngày thứ tư mình chuẩn bị cái gì, là tại vì mình đã ăn. Nếu mình chỉ cần để ý kỹ một tí xíu thì mình sẽ có cái sự phối hợp. Mặc dù nó không được perfect như là mình có một cái người tri khố cho ra cái menu. Tại vì khi tri khố đi chợ là tri khố cũng có một cái ý tưởng là mình phải mua bao nhiêu thứ này, bao nhiêu thứ kia. Nhưng mà khi về nấu nướng thì tri khố lại không có cái quyền để cho ra cái menu, hay là không có cái quyền để hướng dẫn các cái nhóm rotation. Thành ra đó, nó cũng sẽ rất khó nếu mà các anh em trưởng nhóm của rotation không để ý và không phối hợp hài hòa. Và một điểm nữa là cũng trong cách phối hợp này thì ngày hôm qua con cũng đã thưa với đại chúng, giả sử như khi mình dùng đậu, mình bỏ đậu đỏ mình pha với gạo lứt, để khi mình nấu cơm gạo lứt, và mình sử dụng đậu để mình làm món mặn, chẳng hạn như mình lấy đậu gà, đậu đỏ thật lớn hay đậu trắng lớn để mình làm món mặn, thì mình cũng phải tính đến cái tỷ lệ. Tại vì tỷ lệ đậu mình chỉ có thể ăn được 1/7 của tỷ lệ cơm, chứ mình không nên quá nhiều. Tại vì quá nhiều thì nó sẽ không hấp thụ được, và như vậy thì nó sẽ, trước nhất là mình sẽ bị khó tiêu, mình sẽ bị đầy bụng, và nó sẽ không hấp thụ được thì nó sẽ đẩy ra, thì như vậy mình sẽ lãng phí cái nguồn thực phẩm của mình. Điểm thứ hai là khi mình ăn tàu hũ. Tàu hũ rất là tốt, rất là bổ, nhưng mà ngược lại thì nó sẽ có cái tính âm. Vào mùa đông thì mình có thể ăn tàu hũ mình chiên, nhưng mà khi mình chiên thì không nên chiên nó quá vàng. Tại vì mình chiên nó quá vàng nó sẽ khô và cái lượng dầu nó nhiều. Còn vào mùa xuân và mùa hè thì có thể mình sẽ giảm bớt tàu hũ cũng được, và mình sẽ ăn rau quả được nhiều hơn. Và cái điểm kế tiếp, tức là cái thái độ, thì như con đã thưa với đại chúng, thật ra nếu mà cái tinh thần của mình khi mình chuẩn bị trong nhà bếp và khi mình nấu nướng, mình phải ở trong một cái tư thế tinh thần thoải mái, thanh thản, và nó không có lăng xăng, nó cũng không có bực bội. Và mình nấu, mình luôn luôn nghĩ rằng mình đem hết cái năng lực của mình với cái sự an định tâm, với cái sự thảnh thơi, vui vẻ của mình để mình đưa nó vào cái thức ăn trong lúc mình nấu nướng, trong lúc mình chế biến, thì cái năng lượng đó thực ra nó có tác động gần như cao hơn cái vật chất mà mình nuôi đại chúng. Thành ra trong truyền thống, một số truyền thống người ta sử dụng tụng kinh hay là trì chú trong khi nấu. Nếu mà mình không giữ được cái tâm an định thì những người nấu thường là trì chú hay là tụng kinh. Và cái thứ tự thì nguyên tắc là mình sẽ có những cái thứ nó cứng, những thứ mà nó tương đối nó âm mình sẽ nấu trước, và nhiệt độ và thời gian, hai cái này nó sẽ đi với nhau. Giả sử như trong mùa thu và mùa đông là khí trời nó hơi âm, do đó mình sẽ nấu nhiệt độ thấp và mình nấu lâu. Còn vào mùa xuân và mùa hè thì mình nấu nhiệt độ thiệt là cao và thời gian ngắn. Cách nêm gia vị ở đây, thông thường khi mình nấu tất cả các loại thức ăn, mình có thể cho muối vào trước, rồi sau khi mà nó chín hết rồi mình mới cho một tí nước tương, một tí xíu bột nêm hay là một tí xíu cái nước tương, và cuối cùng hết khi mà mình gần trốn thì mình mới bắt đầu cho tương miso hay là tiêu. Những cái thứ đó thì mình không nên cho sớm quá. Tương miso thì mình cho quá sớm thì nó sẽ hết chất bổ. Còn tiêu hay là ớt bột hay này kia, nếu mình cho sớm quá thì nó sẽ tạo ra những cái phức hợp, những cái độc tố. Thành ra cái cách mình nấu ở đây nó rất là quan trọng. Nếu mà mình nấu nhiều gia vị mà mình cho gia vị sớm quá thì nó một phần nó sẽ mất chất bổ, nhưng mà nó mất chất bổ thì mình chỉ thiếu dinh dưỡng thôi, không đáng ngại, bằng những cái phản ứng hóa học nó tạo ra những cái phức hợp, mà những cái phức hợp đó thì nó sẽ làm cho cơ thể mình rất là khó chuyển hóa để đào thải. Và chính vì nó khó chuyển hóa đào thải, do đó nó sẽ làm cho cơ thể mình bị tích tụ nhiều. Và khi tích tụ nhiều thì đó là những cái nguyên nhân gây những cái bệnh lý kinh niên hay là những cái bệnh lý ác tính. Ở trong này có một điểm nữa là con xin thưa luôn, là chẳng hạn như hôm qua con có xin đại chúng là khi mình nấu cơm gạo lứt hay là khi mình nấu tất cả các loại đậu thì mình nên ngâm trước 20 cho đến 24 tiếng. Cái lý do mình phải ngâm như vậy là để cho tất cả những cái phytic acid ở trong cái lớp cám, lớp vỏ của nó được tiết ra trong cái nước ngâm và mình đổ bỏ. Bởi vì cái acid đó nó sẽ làm trung hòa hay là nó hủy hết tất cả những cái chất calcium và những cái mineral ở trong cái lớp vỏ cám đó. Thành ra mình sẽ bị thiếu calcium và thiếu các cái chất khoáng. Trong khi các loại chất khoáng, các cái loại chất vi lượng thì nó có rất nhiều ở trong cái lớp vỏ cám đó. Và mục đích, một trong những mục đích mà mình muốn ăn thức ăn nguyên, tức là thức ăn còn lứt đó, là mình muốn sử dụng cái nguồn năng lượng toàn diện, là mình muốn sử dụng các cái chất khoáng và chất vi lượng ở trong đó. Và khi mình nấu như vậy thì mình có thể cho một ít muối trong cơm và cho một ít dầu. Thì khi mình cho muối thì nó sẽ, cái nguyên tắc giống y như khi mình luộc rau cải. Khi mình luộc rau cải, bởi vì tất cả những cái chất bổ dưỡng nó không bao giờ nằm ở ngoài. Tại vì nếu nó nằm ở ngoài á, thì nó sẽ bị côn trùng đến, nó thu hút và nó ăn. Hay là nó bị các cái sức nóng của mặt trời, các cái tia hồng ngoại và từ ngoài phá hủy. Nếu nó nằm dưới đất thì nó sẽ bị bay, bị mất. Do đó tất cả những cái chất dinh dưỡng của nó sẽ giấu ở trong. mà cơ thể mình thì không có cái men để tiêu hóa cellulose. Nếu mà mình ăn sống thì nó không có tác dụng tốt. Bởi vì người Tây phương người ta ăn chế độ ăn quá cao calorie, người ta ăn thịt nhiều quá, người ta ăn chất mặn, người ta ăn chất ngọt, chất đường, chất béo quá nhiều. Thành ra khi mà người ta sử dụng những thực phẩm tươi sống, nó chỉ có cái tác dụng như là một cái chổi để quét và kéo ra những cái năng lượng dư thừa đã bớt thôi. Thứ hai, vì người ta ăn những thực phẩm kia nó quá dương, thành bắt buộc người ta phải sử dụng những cái này là cực âm để nó trung hòa bớt những cái năng lượng dư thừa, chứ nếu không nó tạo ra bệnh lý. Còn nếu mình không ăn thịt, không ăn các cái chất thức ăn, thức uống, thực phẩm mà có quá nhiều năng lượng hay quá nhiều độc tố, thì mình không cần phải sử dụng các cái loại thức ăn tươi còn nguyên thô. Thành ra khi mình luộc, cho dù tất cả các loại rau quả có cái dương hơn, có cái âm hơn, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn là âm hơn các cái loại hạt, các cái loại đậu. Do đó khi mình sử dụng nhiệt độ, tức là sức nóng, mình sử dụng muối là để mình làm cho nó dương hóa. Và khi mình sử dụng muối, mình bỏ trong cái nước luộc, thì cái muối đó nó sẽ đi thấm vào trong cái tế bào bên trong và nó sẽ đẩy hết tất cả những cái chất dinh dưỡng đó ra ở bên ngoài. Và đồng thời nó cũng làm cho cái màu sắc của cái thực phẩm đó nó cũng được biểu hiện ra bên ngoài đến cái mức tối đa. Rồi khi mình cho rau quả vô, mình lại có một ít dầu ở trên mặt. Thì khi mà cái dầu đó nó nằm trên mặt thì nó sẽ phủ cái lớp ở trên. Thì khi mà cái chất muối ở trong nó thấm vào nước và thấm vào các cái rau quả, nó để nó đẩy hết tất cả những cái chất dinh dưỡng ra tới vừa cái bề mặt bên ngoài, thì cái lớp dầu nó sẽ giữ lại. Thành ra khi mình ăn, mình nhai, thì tất cả những cái chất đó nó tiếp xúc với gai lưỡi của mình và nó hấp thụ ngay lập tức. Còn lại cái chất bã nó mới đi xuống đây để nó làm cái chổi hay là chất xơ để nó quét cái đường ruột của mình, nó giúp nó tiêu hóa. Nếu mình không có cái động tác mà thêm tí xíu muối hay thêm tí xíu dầu, nếu mình không thêm muối hay mình không luộc, thì những cái chất dinh dưỡng, những cái chất sinh tố nó sẽ nằm ở trong. Và khi mình nhai vô lưỡi, vô miệng của mình thì nó chưa kịp tiết ra thì nó chạy xuống tới bao tử, thì nó sẽ bị phân hủy, nó không ra kịp xuống tới đường ruột, nó đẩy ra thành mình mất chất. Nếu mình luộc mà mình thiếu dầu, có thể mình chỉ cần luộc quá tí xíu, nó sẽ bay hơi, nó bốc hơi mất. Do đó mình sẽ có muối ở dưới, dầu ở trên để mình đẩy nó ra tới mức cực độ tối đa, nhưng mà có lớp dầu được phủ lại để nó giữ. Thành ra cái cách nấu cơm cũng vậy. Và đặc biệt thêm một cái nữa đối với cơm, thì khi mình nấu mình có tí xíu dầu như vậy, thì nếu mà mình có lỡ đổ ít nước hơn tí xíu hay là nhiều nước hơn tí xíu, hạt gạo vẫn được giữ nguyên vẹn, nó không bị bở ra và cái vị của nó còn giữ được cao hơn là khi mà mình nấu không có cái dầu. Và điểm thứ hai nữa là nó không có dính cái nồi nhiều, do đó mình không phải hao cơm, không phải tốn thì giờ để rửa dọn. Đó, thì đó là những cái điểm chi tiết con thưa với đại chúng để mình cố gắng mình để ý. Ở đây thì con chỉ thưa một vài điểm chính thôi. Tức là thứ nhất là về trái cây. Trái cây thì ở đây mình thường có trong buổi sáng. Nếu mà mình có thể buổi sáng mình ăn, thì mình có thể ăn trước khi mình ăn muslin hay bánh mì. Nhưng mà nếu có thể thì mình sẽ sử dụng nó, chẳng hạn như để vào cái bữa lỡ khi mình đi làm việc. Không? Tức là khi mình làm việc thì giữa lúc buổi làm việc đó mình có thể sử dụng trái cây hay đồ ngọt, ngay lúc đó là cái thời điểm thích hợp nhất, để cho nó có thể hấp thụ được hết tất cả những cái vitamin, tất cả những cái chất dinh dưỡng của nó. Lý do tại sao mình không ăn được những cái này số lượng nhiều sau bữa ăn là tại vì khi mình ăn cơm hay là ăn muslim, ăn bánh mì xong rồi thì những đó, thứ đó nó khó tiêu, nó tiêu hóa lâu hơn. Và nếu mình ăn trái cây hay là chè, đồ ngọt mà mình ăn sau thì nó sẽ nằm trên cái bao tử của mình. Và những thứ này nếu nó không được tiêu hóa thì nó sẽ lên men. Và nó lên men như vậy á, thì nó sẽ làm cho cái cuốn bao tử của mình, hay là làm cho axit dịch vị nó tiết ra nhiều, và nó sẽ tổn thương, nó sẽ tổn thương cái thành bao tử của mình, cái cuốn bao tử của mình. Và nó cũng chính vì cái sự lên men như vậy, nó sẽ làm phân hủy hết tất cả những cái sinh tố và những chất dinh dưỡng của trái cây. Cái tỷ lệ tinh bột và chất đạm thì nãy con có thưa rồi, tức là mình sẽ nấu, khi mà mình có phối hợp nấu đậu trong bữa ăn thì mình cố gắng làm sao cho cái tỷ lệ nó không quá 1/6, 1/7. À, đây là một điểm rất quan trọng. Đây là cái điểm quan trọng nhất trong cái kỹ thuật ăn của mình. Và đây cũng là cái để giúp cho mình phòng bệnh hay là có được cái hệ miễn dịch cao. Tại vì đại chúng biết rằng trong cơ thể mình nó cái độ pH bình thường trong cơ thể mình nó là hơi kềm. Và nếu khi đa số các loại thức ăn của mình là nó, nhất là thời nay, nó hơi bị axit hóa, kể cả môi trường sống bên ngoài cũng bị axit hóa. Và chính vì vậy mình khi mình tiêu thụ những thức ăn qua đường miệng, qua không khí, qua da, thì mình bị, chính vì mình nuôi dưỡng cơ thể mình bằng những thức ăn có tính axit, do đó máu của mình nó cũng bị axit hóa. Và khi máu của mình bị axit hóa thì hệ miễn dịch của mình nó sẽ giảm và mình sẽ dễ bị bệnh, vì cái hệ miễn dịch nó không đáp ứng được. Chỉ có một số rất ít thức ăn mà mình có thể được, có thể có cái kềm tính. Thành nhất là trong tu viện mình không có được nhiều điều kiện để có thể sử dụng các cái loại thực phẩm kềm tính nhiều. Do đó chỉ có cách duy nhất mình có thể làm được, đó là nhai thiệt kỹ, nhai thiệt chậm. Cái vấn đề kỹ thuật nhai kỹ, nhai chậm nó có rất nhiều cái lợi ích. Một trong những cái lợi ích thứ nhất, tức là khi mình nhai kỹ ở trên miệng thì nó sẽ hấp thụ được trực tiếp qua cái vòm họng ở phía sau này và nó đi thẳng vào trong máu, và nó không phải đi qua một cái con đường dài đi xuống ruột rồi lên gan. Thành do đó nó được giảm cái năng lượng tiêu phí cho các cái việc tiêu hóa, hấp thụ và bài tiết. Cái thứ hai nữa là khi mình nhai kỹ trên miệng thì như vậy xuống bao tử nó không phải làm việc nhiều. Điểm thứ ba là điểm rất quan trọng, tức là khi mình nhai kỹ thì nước bọt được tiết ra nhiều, và đó là cái thuốc duy nhất, vì nước bọt của mình là nó có tính kềm. Thấy không? Thì hai cái đó hỗ tương với nhau rất rất mật thiết. Nếu mình nhai kỹ, nhai nhiều thì nước bọt được tiết ra nhiều, tức là mình có nhiều cái dịch kềm tính. Và khi mình nuốt xuống bao tử thì chính vì ở trên miệng đã nhai kỹ, do đó bao tử không phải làm việc nhiều. Và bao tử không phải làm việc nhiều thì bao tử không tiết ra cái dịch axit nhiều. Thì như vậy tính quân trung bình trở lại thì mình sẽ có cái dịch kềm tính nó sẽ cao hơn axit tính. Còn nếu mình làm ngược lại, nếu mình không nhai kỹ ở trên miệng thì như vậy nước bọt không được tiết ra nhiều, thì như vậy cái dịch kèm tính mình không có nhiều. Và khi mình nuốt xuống bao tử, vì mình không nhai kỹ, do đó bắt buộc bao tử phải làm việc nhiều hơn để làm nhiễm thức ăn, làm tiêu hóa thức ăn. Thì khi mà bao tử làm việc nhiều, bắt buộc bao tử phải tiết ra axit dịch vị nhiều, thì như vậy cái dịch axit tính nó sẽ nhiều hơn cái dịch kèm tính trong dịch vị, trong nước bọt của mình. Thì khi mình tổng cộng lại với nhau, mình add up, thì cái lượng dịch axit tính nó sẽ cao hơn dịch kèm tính rất nhiều. Và như vậy thì máu của mình nó sẽ bị axit hóa. Thành ra với cái kỹ thuật nhai kỹ và nhai chậm là mình đã chuyển hóa, mình đã giúp cho cái phần cơ thể thôi. Và đồng thời mình cũng giúp cho được cái hệ miễn dịch của mình để phòng chống bệnh. Một cái điểm nữa là xin đại chúng, nếu mà mình có ăn súp hay là mình uống nước trà thì mình không nên uống hay là ăn ngay chính giữa bữa. Tại vì nếu mà mình nhai kỹ thì nước bọt mình nó tiết ra nhiều, thì mình sẽ không bị mắc nghẹn và mình sẽ không cảm thấy mình bị khô miệng hay thiếu nước. Thành ra nó tùy theo cái súp đó là súp lạc hay là súp mặn, mình có thể ăn trước hay sau bữa ăn. Và nếu mình cần thì mình sau cái bữa ăn mình sẽ để dành một miếng. Nếu giả sử như người nào thích ăn súp thì mình để sau bữa ăn mình chỉ ăn một ít súp để cho nó rửa sạch miệng mình thôi. Còn nếu không thì mình chỉ cần để dành một vài miếng cà rốt hay là một vài miếng broccoli hay là rau cải gì đó, thì mình nhai cuối bữa là nó sạch miệng mình rồi. Và sau bữa ăn hãy tối thiểu là một tiếng đồng hồ mình mới nên uống nước, để cho nó đừng có pha loãng ra cái axit dịch vị ở trong bao tử là thứ nhất. Thứ hai, nó làm cho các cái chất, các cái thức ăn khi nó vào bao tử nó vừa sệt để bao tử mình nó co bóp, nó nhồi, nó tròn các cái men tiêu hóa nó dễ. Giống như đại chúng mới thấy khi mình nhồi bột hay là khi mình trộn hòn, thấy không? Nếu mà mình có xi măng, có cát, nếu mà những thầy mà không có làm trong bếp mà mình làm ở ngoài, thì mình thấy khi mình trộn hò, nếu mà mình có xi măng, có cát, mình trộn mà mình đổ nước tỷ lệ vừa phải thì mình trộn nó dễ và nó đều. Còn nếu mà mình đổ nước lênh láng vô thì mình trộn rất là khó, rất là lâu để cho nó đều được. Hao năng lượng, mất thời gian và nó cũng không có được cái chất lượng hò tốt. Ngược lại, ở trong bếp, khi mình nhồi bột để làm bánh, nếu mình cho cái lượng nước vừa phải cái lượng bột, từ từ thì mình nhồi nó dễ và cái bột của mình nó ngon, mình đỡ hao công. Còn nếu chưa gì mình đổ nước thiệt nhiều vô, nó sẽ chảy lung tung và mình sẽ rất là tốn nhiều thời gian công sức để nhồi cho ra một cục bột cho ngon lành. Đó, thì nó cũng giống cái nguyên tắc như vậy trong cái bao tử của mình. Và cái tỷ lệ của bữa ăn, cái này thì con cũng có thưa với ban giáo thọ là mình sẽ cố gắng, thứ nhất là mình sẽ cố gắng làm sao đưa cái bữa ăn của mình buổi trưa và buổi tối nó lên sớm hơn một tí xíu. Lát nữa mình sẽ đưa đi tới một cái bảng để cho thấy những cái chu kỳ sinh học của cơ thể, và lý do tại sao mà mình phải nên ăn sớm buổi trưa và buổi tối. Và cái tỷ lệ buổi sáng, buổi trưa, buổi tối cũng vậy. Nếu giả sử như mình còn ăn 3 bữa thì cái bữa tối mình nên ăn rất nhẹ, tức là nó chỉ chiếm được khoảng chừng 20% tổng số thức ăn mình ăn vào trong một ngày thôi. Tức là buổi sáng vẫn quan trọng hơn buổi tối, và buổi trưa của mình là buổi chính. Thành nếu mình ăn có 2 buổi thôi thì cũng vậy, buổi trưa vẫn là buổi chính. Nhưng còn nếu mà mình không khéo và mình để buổi trưa và buổi tối hai bữa nó gần ngang như nhau, và nhất là mình đang ăn chế độ ăn cũng khá nặng vào buổi tối, thì như vậy nó sẽ là một cái gánh nặng cho cơ thể và nó tạo ra rất nhiều bệnh lý, rất nhiều cái vấn đề cản trở trong con đường tu tập của mình. Đây là một số điều mình nên tránh, nhưng mà con thấy anh em vẫn còn